Những đám mây xanh mơn mởn đùn lên như mây nổi trên khu rừng già. Đâu cũng rừng, cũng rậm rà. Chiều Việt Bắc tối rậm rịt. Vướng viết trong cây không biết mờ mờ sương hay khói trải trên lớp núi răng cưa ngang mắt. Con chim bắt cô trói cột kêu trong chiều muộn. Tiếng con cuốc khắc khoải. Hoàng hôn cũng buồn buồn như lòng mình. Ngồi đây mà nghĩ đâu đâu. Nghe mọi người nói, tôi nghĩ đến những chuyện khác. Buổi kết nạp Nam Cao ở núi phía biếc rưng rưng nước mắt. Tiếng súng móc chia của địch từ ngoài pù rát câu vào. Buổi kết nạp Phúc Mơ, cái dáng Phúc Mơ nhăn nhúm, đăm chiêu lúc giơ tay thẻ. Những điều mình dặn Phúc Mơ. Trước hôm Phúc Mơ sang giữ kho bị Tây đồn phủ thông bắt. Những lễ kết nạp các đồng chí thổ ở bản hậu. Đây nó nhiều tới mình, tới sáng tác quá. Thế mà tôi lại thấy nó bé nhỏ làm sao? Sáng tác là cái quái gì? Nó không lăn lộn, phản ánh được chiến đấu. Mỗi cuộc đời, mỗi trường hợp đến với cách mạng không giống nhau. Ở Nguyễn Tuân, chắc không phải do sách vở, lý luận hay cuộc sống tối ngày. Cũng không phải vì tính toán cơ hội hoặc đua đà. Có thể cảm kích bởi một chén rượu với Tố Hữu ở nhà hàng Thủy Tạ. Có thể vì hai người con lớn trong nhà đã là Việt Minh từ bóng tối mà Tổng Khởi Nghĩa rồi ông mới biết. Cũng như tấm lòng của ông với Trung đoàn Thủ đô vì ở đấy có con trai ông, có Trung đội trưởng trinh sát két người nhà bạn quen thuộc ở nhà Thủy Tạ. Cũng có thể vì một suy nghĩ bất thần nào đó. Không ai như ai. Năm 1958, một hôm tôi trông thấy đi ra cổng đại sứ quán ta ở Moscow một ông già nhỏ bé, gầy guộc như một người cô giắc, người tác ta, ở Trung Á hay một lão di gan lang thang đi xem bói hay thường gặp. Hỏi mới biết tên ông là Hồng, nhưng ông quên tiếng mẹ đẻ đến nỗi không nói sõi được cả tên mình. Ông từ một vùng thảo nguyên taiga ở Siberia về chơi sứ quán đã mấy lần. Ngày trước, ông ở Pháp hoạt động cộng sản rồi trốn sang Liên Xô. Ông theo phái Trotsky bị bắt đẩy đi Siberia. Khi đó, đến cả Tưởng Kinh Quốc, con Tưởng Giới Thạch học ở Liên Xô, tham gia Trotsky cũng phải bắt bỏ tù. May có bố đương trị vì nước Trung Quốc có can thiệp, Quốc mới được thả về. Cách đây mấy năm, Tổng thống Tưởng Kinh Quốc lên 80 tuổi, chết bệnh ở Đài Loan. Có bà vợ Nga già, bà Faina Varena lụ khổ đi đưa đám. Người đàn bà mà Quốc lấy ở một thị trấn Viễn Đông từ nơi đi đầy đưa theo về. Ông Hồng này cũng lấy vợ ở chỗ cấm cố, mãn hạn tù không trở lại Moscow nữa. Bây giờ đã có được một lũ con và ông đã già lắm, cũng không có nguyện vọng trở về Việt Nam. Mỗi lần đến đại sứ quán ta gặp ai, ông cũng chỉ nói được một câu: tôi buồn quá, và khóc rồi đi. Bây giờ, chắc ông đã mất từ lâu. Một lần kia, đi nghỉ ở Nha Trang, trên bãi biển, bác sĩ Trần Hữu Tước có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện đời của trăm nghìn người trí thức đã đến hay không đến với cách mạng, quả là không ai giống ai. Năm 1946, cùng chuyến ở Paris về Hà Nội, không kể những người cùng phái đoàn ở Hà Nội đi Pháp, có Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước và một người quê miền Nam tên là Quang, cùng ngành học với giáo sư Trần Đại Nghĩa. Hơn một tháng lênh đênh trên biển, khi lên cảng Hải Phòng, Quang chào Trần Hữu Tước. Ôi, vĩnh biệt mày. Rồi đi mất, Trần Hữu Tước nói. Nó là một trí thức giỏi. Cả tuổi thanh niên chúi mũi vào sách và phòng thí nghiệm. Nó hết sức timide, có nghĩa là nhút nhát. Tối nào anh em mình cũng tổ chức giải trí vui chơi vui với lính trên tàu. Cả bọn vào những cuộc hát nhảy lu bù. Nó rất ngại và khó chịu. Có thể nó thất vọng. Có thể nó nghĩ cách mạng không phải thế. Nó biệt tâm suốt kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bao nhiêu năm rồi? Gần đây. Nghe nó ở một thành phố miền Trung, đã già lắm, làm nghề chiếc mô tô xe đạp. Không ai biết nó là ai. Anh có nghĩ khi nào tìm đến chơi? Không. Người ta đã coi như người ta không còn nữa, mình đến làm gì? Ôi, những mảnh đời khác nhau. Một tháng sau, chi bộ kết nạp Xuân Diệu. Mùa thu năm 1950, Nam Cao, Nguyễn Huy Tường và tôi lên Cao Bằng tham gia chiến dịch giải phóng biên giới, chiến dịch lớn đầu tiên của quân chủ lực. Nguyễn Tuần với một đoàn công tác khác về đồng bằng lên khu 3. Ngày 13 tháng 2 năm 1951, Nguyễn Tuần được công nhận đảng viên chính thức ở chi bộ sở tuyên truyền liên khu. Tôi lại ghi theo trí nhớ con số tuyệt hảo của Nguyễn Tuân. Không biết khi đó Xuân Diệu đã qua Sơn Dương và những vùng rừng thẳm Bản Ti, Đầm Hồng chưa? Bài thơ đăng tạp chí Văn Nghệ có câu: sớm nay ra khỏi U Tỷ Quốc, Xuân Diệu đã sáng tác ở yên dã U Tỷ Quốc. Đây mới là những nếp nhà tranh lưng đồi trung du. Đầu bằng mấy năm sau, đi sâu vào cuộc sống gian khổ, chúng tôi ở động móc áp núi Là, ở rừng sâu Thượng Yên bờ sông Lô. Trước mặt, thấy con chăn gió nằm trong bụi nứa và những con kỳ đà mốc thách bò ra nghèn đầu rình bắt gà. Đêm nghe hổ về bên suối, tiếng gầm khô rợ. Rời thành phố, lên đến yên dã đã U Tỷ Quốc lắm rồi. Tôi nghe Xuân Diệu trước năm 1945. Tôi cũng là người Xuân Diệu rủ đi nghe và cổ vũ Xuân Diệu lần đầu tiên diễn thuyết bài Thanh niên với quốc văn ở giảng đường Trường Đại học Hà Nội. Xuân Diệu nói: Hoài đi ủng hộ Diệu. Anh Hiến, sinh viên mặt tái xanh nhút nhát ra giới thiệu lúng túng. Không sao. Xuân Diệu áo tuyết so lụa mỡ gà, cà vạt lấm tấm vàng sẫm, làn tóc rậm đen loan xoăn trên đài chán đã thu hút người nghe vào ngay câu chuyện. Đột nhiên, Xuân Diệu nói nhịu chữ Tâm Hồng, như một bà già trong làng bán bánh đúc có tật nói nhịu nhạt. Nhưng Xuân Diệu vẫn tiếp tục sang sảng hùng biện, không ai kịp sửng sốt. Xuân Diệu và Huy Cận lên Nghĩa Đô, ở chơi cả buổi và ăn cơm, dịu dàng, âu yếm. Xuân Diệu cầm cổ tay tôi, nắm chặt rồi vuốt lên, vuốt xuống. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Xuân Diệu gắp thức ăn cho tôi, cử chỉ thân thiết quá, hơi lạ với tôi, nhưng mà tôi cảm động. Tôi sướng mắt nhìn tập thơ thơ, khổ rộng in ở nhà in Trung Bắc phố Hàng Buồm. Hai chữ Xuân Diệu nét chữ chỉ sắc gợn, không phải chữ khắc gỗ đẹp đét. Thỉnh thoảng, Xuân Diệu lại lên nhà tôi, vẫn nắm tay cả buổi, nhìn nhau tha thiết. Xuân Diệu yêu tôi, nhớ những tình yêu con trai với nhau, rồi trong làng và ở lớp khi mới lớn. Học lớp nhất trường Yên Phụ, nói vỡ tiếng ồ ồ, mặt sùi trứng cá chúng nó cứ bảo tôi là con gái. Nhiều thằng cặp đôi với tôi đòi làm vợ chồng. Có hôm chúng nó tranh tôi, đánh nhau lung tung. Có đứa xô vào ôm chặt, sờ soạng toạc cả đũng quần tôi. Nhiều hôm đi học tôi không dám đến sân trường sớm, phải lần vào trong ngõ trúc lạc, nghe trống mới chạy ù đến sắp hàng vào lớp. Đường cứ mưa rào, trong thung lũng, có khi cơn nước trắng xóa mù mịt cả ngày. Ở yên dã, đi chợ Lục Ba, Ký Phú như gặp con lũ lên, phải ngủ nhờ qua đêm bên này suối. Hết mưa rào xối xả, đến mưa dầm tả tơi còn buồn hơn. Trên núi Tam Đảo cao ngang đầu đổ bóng tối sẫm. Nước mưa giọt ngắn giọt dài, đêm ngày mái nứa rả rích không lúc nào dứt hạn. Dường như trong trời đất, chỉ còn cái xóm núi này sót lại chưa bị nạn hồng thủy. Có uống cả vỏ rượu nếp nhà kiến trúc sư Võ Đức Diên cũng không phơi vơi được cái hiu hắt và nỗi nhớ phố phường. Mới xế chiều mà đã như chập tối, chẳng còn ai thỏ chân ra đường xóm đá tảng lầy lội. Cơm xong, Nhà ăn đóng cửa, mái rạ lẫn một sườn đồi chơ vơ. Mấy cậu văn phòng ở một mình, xong bữa lại quẳng bát bô đô ở đấy, vào chơi ngủ luôn tại các nhà trong xóm. Có cậu việc gấp, đánh máy đêm một lúc rồi cũng chuồn mất. Dãy buồng ở tập thể không đèn đóm, tối thui. Không nghe tiếng người chờ mình. Rát giường không ken két, im như đất hoang. Nhà tôi ở ngoài ven gò giữa đồng, rượu khuya, đường mưa lội tôi ngủ lại. Chúng nó sợ, đi bỏ trống cả cơ quan. Cả dạo mưa gió xuân diệu ở U Tỷ Quốc không ra ngoài. Giọt danh lách tách mái nứa, gọi đêm ma quái về rùng rợn, say đắm. Bàn tay ma ở đâu sờ vào? Không phải, thầy người, bàn tay người đầy đặn ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại, xoa lên mặt, lên cổ rồi xuống dần khắp mình trần chuồng trong mảnh chăn dạ. Bóng tôi bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh. Cái lạnh đêm mưa rừng ấm lên, chẳng còn biết đường ở đâu. Mình là ai, ta là ai? Hai cơ thể con người quằn quại, quấn quýt cánh tay, cặp đùi thừng trão trói nhau lại, thít lại, giằng ra. Niềm hoan lạc trong tôi vỡ ra, lên cơn dữ dội, dằn ngửa cái xác thịt kia. Rồi như chiêm bao, tôi rời rã, thống khoái, im lặng. Nghe mưa rơi xuống tàu lá chuối trong đêm và cái mệt dịu dàng trong mình. Giữa lúc ấy, hai bàn tay mềm như lụa lại vuốt lên mặt, làn môi và hơi thở nóng như than bò vào mắt, xuống vú, xuống rốn, xuống bẹn, vân vân. Cơn sướng lại cơ lên cho đến lúc ngã cả ra, rúc vào nhau, rồi bàn tay dịu dàng lại vuốt lên mặt. Lần này thì tôi lử là, tôi chổi ra rên ư ừ, như con điếm mê tơi không nhớ nổi người thứ mấy nữa. Trời rạng sáng, xuân diệu trở về màn mình lúc nào không biết. Tôi hé mắt nhớ lại những hứng thú khủng khiếp, những cảm giác nồng nàn kích thích trong bóng tối đã trơ ra khi sáng bạch. Tôi chạy xuống cánh đồng giữa mưa, nhưng đêm mai lại vào cuộc kịch liệt hơn. Trong đêm quái quỷ, lại thấy mình không phải như mình mọi khi, cũng không biết rồi trời lại sáng, cho đến khi thật thấy rạng sáng mới rờn rợn tỏ. Mọi công việc cơ quan lặng lẽ, nhưng cứ tối đến thì nháo lên một cách âm thầm. Các chàng trai trẻ chạy trốn giạt và ngủ lang trong xóm. Thằng Đại trắng trẻo, mũm mĩm thì biến là phải. Nhưng cả đến thằng Nghiêm Bình cao to hên ngang thế, tôi cũng lặng lặng vác cái guitar đi. Bốn bên im như tờ. Chỉ còn cái màn đã buông sẵn của lão trai già Văn Hiên. Một tay bốc trời thường khoe trước kia đã nhắn mặt ăn chơi xóm Mông, Mark bên Paris. Không biết lưu lạc ở đâu vào cơ quan. Lão hiến quần nâu vá gối, vá hai bả vai to bằng cái quạt mo, công tác giữ sổ công văn đi đến. Có những đêm quanh đống củi sưởi, Trọng Hứa nhún nhảy, gãi guitar một ca khúc Phần Lan. Đào Vũ dịch lời Trung Quốc, đây gió, đây trong rừng. Thì lão nghệ sĩ Văn Hiến bỗng trợn mắt uốn tay vờn cái ống quần rách, nhảy quanh ánh lửa một mình một điệu van sơ uyển chuyển tả tơi. Trước màn một trơ trọi của lão Hiến, đôi khi cả màn của Kim Lân, của Nguyên Hồng ở Bắc Giang sang, ngủ tạm đấy. Chẳng biết đêm hôm, có ông cảnh nào bị bàn tay nhung sờ và rốn không? Cuộc kiểm điểm xuân diệu kéo liền hai tối. Hồi ấy chưa biết phương pháp chỉnh huấn, nhưng hàng ngày chúng tôi làm việc giờ giấc, nghiêm ngặt. Mỗi tổ buổi chiều trước giờ tăng ra lại hội ý rút kinh nghiệm, nên hướng sửa chữa và trình bày công việc ngày mai của từng người. Cả cơ quan họp đến khuya, chỉ có ông Phan Khôi lên đồi, màn vẫn mắc sẵn, đi ngủ từ chập tối, bỏ ngoài tai mọi việc. Xuân Diệu chỉ ngồi khóc. Không biết Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Trọng Hứa, Nguyễn Văn Mãi, cả lão Hiến, thằng Nghiêm Bình, những thằng Đại, thằng Đắc, Tô Sang và mấy thằng nữa, có ai ngủ với Xuân Diệu không? Tất nhiên không ai nói ra. Tôi cũng câm như hến. Lúc rồ lên, trong đêm tối quyến rũ, mình cũng điên kia mà. chứ có phải một mình Xuân Diệu đâu. Không nói cụ thể việc ấy, nhưng ai cũng to tiếng gay gắt nghiêm trang phê phán tư tưởng tư sản. Tư tưởng tư sản xấu xa phải chừa đi. Xuân Diệu nức nở nói đấy là tình trai của tôi. Tình trai! Rồi nghẹn lời, nước mắt ứa ra, không hứa hẹn sửa chữa gì cả. Ít lâu sau, trong một cuộc họp ban chấp hành, Xuân Diệu bị đưa ra khỏi ban thường vụ và cũng thành một thói quen kéo dài. Từ đấy không ai nhắc nhở đến những việc chủ chốt ở ban thường vụ trước kia Xuân Diệu đã phụ trách. Bỗng dưng, Xuân Diệu thành một người có thì giờ chỉ chuyên đi và viết, mà Xuân Diệu cũng tự xa lánh mọi công tác. Mỗi khi nhớ, chuyện về Xuân Diệu chỉ buồn thương, buồn cười, và đáng yêu chỉ đáng yêu. Xuân Diệu nhiều nữ tính cẩn thận, từ chi tiêu đến sáng tác, nhưng cẩn thận một cách lờ khờ. Có khi anh làm gì tưởng kín bưng, kỳ tình để ai cũng đoán biết. Đặt kế hoạch hẳn hoi chứ. Xuân Diệu hay đi nói chuyện văn thơ. Xuân Diệu có kế hoạch chăm chút kỹ lưỡng 7-8 bài nói. Nói khắp nước cũng chuyên 8 cái tủ ấy. Đã trao rồi đến thuộc lầu. Chỗ nào giơ tay, chỗ nào nghiêng phải, nghiêng trái, lên giọng và nhấn mạnh. Chỗ nào đợi vỗ tay, đợi cười và mình mỉm cười. Xuân Diệu suýt xoa thú vị. Nước ta rất chuộng văn học và cũng là cái mốt. Phục vụ không bao giờ xòe được, nói suốt tháng vẫn kín chương trình. Thời chống Mỹ, tôi đã đi với Xuân Diệu lên nói chuyện trường Đại học Sư phạm Vinh sơ tán trên huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Mỗi bữa ăn, Xuân Diệu săn sóc thực đơn lấy. Xuân Diệu nói, như thế không làm chủ nhà tốn kém, lại hợp sự cần thiết của mình. Không sang trọng đâu toàn những thứ dễ kiếm. Mấy quả trứng, thịt bò hay thịt gà, canh măng hay canh cà chua. Canh cà chua hay hơn, cho nhiều hành và nhớ mắm muối đậm một chút. Ngày hai buổi nói, lại tối nữa, phải thế mới có sức. Cả đến viết, Xuân Diệu cũng tính chi ly tức cười. Mỗi bài đều có mục đích hai việc một lúc. Bài nói ở đài hoặc bài đăng báo, rồi để in sách. Nếu không, không biết. Đã tính trước rồi. Không bao giờ viết bài đăng báo rồi không in vào sách. Xuân Diệu chê tôi viết lung tung, khuyên tôi không nên phí chữ. Năm tháng qua, quyển sách thành hình trong đầu, các bài viết lắp dần vào, lại từ đấy tính ra sự tiêu pha. Ở Yên Dã, cái quần kaki vàng nhạt của Xuân Diệu đã bợt cả hai bên mông. Hỏi sao để trễ chàng thế, sắm quần khác đi, thì Xuân Diệu nói. Không ngờ cái kaki này mau rách, thành thử lỡ kế hoạch. Đáng nhẽ cuối năm mới đến hạn thay quần áo mới. Chán quá. Chúng tôi đi công tác thuế công thương ở Trung Du, xuống tận Lâm Thao, cách bộ địch ở Việt Trì không mấy chốc. Đã được trên tỉnh dặn gần vùng địch thì phải gọn. Gọn, nhưng ba lô Xuân Diệu vẫn đủ thứ dự chứ. Mỗi chuyến đi đều sắp sẵn thế. Lọ nước mắm kem đặc sệt, một túi củ hành tỏi đã bóc, bót vỏ cho nhẹ đem từ khu 4 ra. Hộp thịt bò khô ướp lát xả. Cái thịt bò kho khan ấy xào nấu ở nhà tôi, hôm chúng tôi tạt vào thinh củ trước khi xuống Lâm Thao. Lúc đầu, tôi chỉ đeo ba lô con cóc, có cái màn và quần áo. Xuân Diệu cằn nhằn. Cậu này, có cái ăn mà cũng ẩu. Thế thì cậu quý cái gì? Nói thế nhưng khi đến bữa, vẫn cho tôi miếng thịt kho và củ tỏi, và ăn nữa cũng được. Nhưng cứ phàn nàn, cáu nhàu tôi cầu thả, tôi cười và chén tự nhiên. Xuân Diệu cho tôi là đứa khinh bạc, nhưng lại thương tôi, nên là hay bảo ban, nhiều khi từ những việc nho nhỏ. Xuân Diệu khuyên tôi phải biết quý miếng ăn. Xuân Diệu dạy tôi khi nào đứng đái phải cắn chặt hai hàm răng lại. Như thế sẽ ăn khỏe chẳng kém hàng ngày uống vitamin B1. Xuân Diệu bỏ bí quyết dưỡng sinh gia truyền ấy. Ông thân sinh đã dạy từ khi còn bé. Tôi có cảm tưởng Xuân Diệu ăn uống cũng chẳng bao nhiêu, nhưng anh ăn cố. Không phải Xuân Diệu ăn, mà một người nào khỏe lắm gắp hộ, nhai hộ, biến Xuân Diệu thành con ma ăn, trông đến thương. Một chuyến chúng tôi cùng nhau thăm nước Lào, ở khách sạn Apollo. Mỗi sáng Xuân Diệu nhắc, cậu không ăn sữa thì để riêng đấy cho mình. Không ăn hết bánh cuốn thì lấy đĩa xẻ ra cho vệ sinh để mình ăn nốt. Cố lên, ăn phất phơ thế không được. Nhà bàn bưng ra nhiều món, Xuân Diệu cứ thong thả vừa nhai vừa ngắm từng miếng và ăn đến hết. Đêm ấy đau bụng phải đi cấp cứu. Ở bệnh viện về, Xuân Diệu thở dài. Cái miệng làm khổ cái bụng, mình phải tính tham ăn. Nhưng rồi vẫn cứ thong thả quét sạch mâm như mọi khi. Tuy vậy, ăn phung phí Xuân Diệu không chịu. Một lần, tôi rủ Xuân Diệu đi nhà hàng Phú Gia. Đầu bàn đặt chai bọc cơ rơm rượu Ý Chianti. Có cả Nguyễn Tuân và Hưu Cận. Tôi nói đùa riêng với Nguyễn Tuân. Phải đưa ông ấy lên cao lâu để xem ông ấy ăn cho thích mắt. Nhưng Xuân Diệu chỉ gọi có một món bít tết. Xuân Diệu bảo tôi. Đi nhà hàng, có bao nhiêu đứa xung quanh rình chọc tiết cậu, giết tiền của cậu, ăn làm gì? Một món ở đây nó thiến bằng cả tháng thịt chó. Thịt chó bổ nhất các thứ thịt. Thịt chó, nhưng Xuân Diệu không bao giờ đi ăn hàng. Xuân Diệu mua thịt chó sống, mỗi tuần lễ đánh chén hai lần vào ngày nhất định. Trong thành phố thì nhiều quán thịt cầy mà không có hiệu bán thịt chó sống. Xuân Bìa Diệu bảo thế là Hà Nội kém. Sài Gòn có nhiều hiệu thịt chó, thịt rừng sống. Nhưng ở Hà Nội, Xuân Diệu đã có thổ mua quen. Xuân Diệu mách tôi. Cái cô bé quang gánh ngồi chỗ cửa sau chợ hàng ra. Tôi đã đến mua của cô hàng thịt chó sống bên cái sân bán cua ốc nhớp nháp cạnh nhà vệ sinh khai nồng nặc. Bây giờ chợ hàng ra mới, cô hàng thịt chó phải ra đứng bán rong vỉa hè. Chẳng biết ngày trước cô hàng có biết ông khách quen ấy là nhà thơ của ta không? Một dạo, tôi làm đối ngoại ở cơ quan. Thỉnh thoảng Xuân Diệu cho tôi chiếc mùi xoa, đùi bít tất đem đến tận nhà, tôi cười. Hối lộ à? Xuân Diệu nói, thằng này tinh quái, cái gì cũng đoán được mà nói ác. Ừ, thì để có gì thì nhớ tới nhau thôi, làm sao đâu mà tinh quái, chỉ hồn nhiên đến như Xuân Diệu mới lấy làm lạ. Từ thuở trẻ, cái bắt tay như vồ lấy, chán đụng vào nhau, bốn con mắt vuốt ve nhau nghiêng ngả. Ở đâu Xuân Diệu cũng đào hoa mối tình trai. Buổi chiều đi công tác, trong vắng lặng đã hết lo máy bay lên đánh bom. Chúng tôi đặt ba lô nghỉ chân ở Ấm Thượng, xuống sông tắm táp xong lên dạo phố. Đêm nay thị trấn mời Xuân Diệu nói chuyện thơ. Bọn con trai choai choai kháu khỉnh xúm xít quanh nhà thơ. Tuổi trẻ, trai gái thấy nhau như có điện, dù điện yêu hay điện ghét, điện hút lại hay điện đẩy đi. Thái độ hiện ngay ra con mắt, nụ cười, cái bĩu môi, dáng xóc cổ áo, cái nhổ bãi nước bọt. Đằng này con gái đi ngang mặt, Xuân Diệu cứ dửng dưng như không, nhưng con trai thì xoắn xuýt vòng trong vòng ngoài. Sáng hôm sau còn đến chơi. Xuân Diệu nhìn dõi vào mắt, nắm cổ tay từng đứa, mân mê như chọn đắn mía. Các cậu ấy còn đeo ba lô hộ, tiễn chúng tôi một quãng xa. Chiều hôm ấy ở Viêng Chăn bên cửa sổ buồng khách sạn Apollo bờ sông Mekong, trông sang lưng phố bến Nong Khai bên kia. Rặng cây may sắc, những chòm hoa đùn lên như dải mây vàng phủ dài. Chúng tôi trầm ngâm cả giờ nhìn sông lũ đỏ ngầu. Cách một mạc nước đã là Thái Lan. Mai mốt dòng sông xuống dưới kia thành Cửu Long, chín con rồng qua chín cửa ra biển Đông. Thời gian, xa cách, và sông nước lúc nào cũng không cùng. Tự dưng, Xuân Diệu nắm tay tôi. Chúng mình già rồi. Nhớ lại những đêm man dại ở Yên Dã, nhớ như in hơn 40 năm trước. Cũng tay tôi đây, Xuân Diệu vuốt lên, đắm đuối. Bây giờ nhìn nhau lặng yên, tôi chợt buồn hơn cả câu Xuân Diệu nói. Xuân Diệu không già, mà chỉ có tôi mới là ông lão. Xuân Diệu có một tình yêu riêng không khi nào biết tuổi. Từ xa xưa đến bây giờ vẫn tơ vương, vẫn thanh xuân, vẫn thiết tha. Ở Đan Mạch mới có luật cho người cùng giới lấy nhau. Lão Sen, 72 tuổi, yêu lão Alisin, 70 tuổi, đã trên 40 năm. Bây giờ được ra tòa thị chính thủ đô Copenhagen làm đăng ký kết hôn. Nhưng tình trai chàng Xuân Diệu không thủy chung như hai lão già nước Đan Mạch kia. Xuân Diệu đào hoa và đam mê, cả đời đuổi theo mộng, nhiều mối tình trai. Một bài thơ, những bài thơ, những mối tình trai và tình gái. Thơ tình Xuân Diệu gửi một người lính trẻ rời thành phố vào chiến trường chống Mỹ. Em đi, tặng Hoàng Cát. Em đi để tấm lòng son mãi, như ánh đèn trong, như ngôi sao. Em đi một tấm lòng lưu lại, anh nhớ thương em lệ muốn trào. Ôi Cát, hôm vừa tiễn ở ga, chưa chi ta đã phải chia xa. Nụ cười em nở, tay em vẫy, ôi mặt em thương như đóa hoa. Em hỡi đường kia vướng những gì mà anh mang nặng bước em đi. Em ơi, anh thấy như anh đứng ôm mãi chân em chẳng chịu lìa. Nhưng bóng em đi đã khuất rồi, đứt lìa khúc ruột của anh thôi. Tình ta như mối dây muôn dặm, buộc mãi đôi thân dẫu cách vời. Em hẹn sau đây sẽ trở về, sống cùng anh lại những say mê. Áo chăn em gửi cho anh giữ, xin gửi cùng em cả hẹn thề. Một tấm lòng em sâu biết bao, để anh thương mãi biết làm sao. Em đi xa cách, em ơi Cát, em chớ buồn nghe, anh nhớ, yêu. Đêm 11 tháng 7 năm 1965, 23:30, báo Nhân Dân, số Tết Kỷ Tỵ 1989. Ai yêu thơ Xuân Diệu, hiểu được thơ tình tha thiết đẹp đến não nùng của Xuân Diệu. Không ranh giới tơ duyên trai hay gái, phải thấu hiểu nỗi niềm và duyên nợ của nhà thơ như thế. Suốt đời nhớ thương và chờ đợi mới là biết yêu thơ Xuân Diệu. Khi nào cũng khát vọng, không bao giờ già, mãi mãi ban đầu.